một nhà học giả người Việt Nam, ông Thu Gia Nguyễn Duy Cần, trong một quyển sách của ông ta tích góp được 100 câu chuyện, và ông ta nói là túi khôn của nhân loại, thì xếp câu chuyện người phụ nữ ngoại tình này vào hàng thứ ba. Trong 100 câu chuyện thì xếp câu chuyện này vào hàng thứ ba, bởi vì những tình tiết khôn ngoan của câu chuyện này dẫn đưa và tính nhân văn mà câu chuyện này cho chúng ta thấy. Người ta thì thấy tin mừng đọc được tính nhân văn, còn với chúng ta, chúng ta niềm tin ngoài chuyện dạy chúng ta những bài học về nhân bản, về nhân văn, lời Chúa còn cho chúng ta những bài học tinh thần, bài học đạo đức. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang trở thành một quan tòa, một phiên tòa xét xử. Nếu như chúng ta đằng tả ra đọc nhanh thì mình thấy người phụ nữ này đáng tội, bởi vì mọi nền văn hóa người ta luôn luôn là không thích, có thể là ghét những người phụ nữ ngoại tình. Đối với dân Việt Nam mình á, ngoại tình thì là bị cạo đầu, bôi vôi, ném xuống sông, thả trôi sông. Người ta luôn luôn là ghét những người phụ nữ ngoại tình. Còn đối với dân Do Thái, bị bắt ngoại tình đồng nghĩa với việc ném đá cho chết. Và câu chuyện này người ta đặt ra, không phải đặt ra nữa mà người ta đặt cho Chúa Giêsu một tình huống. Những người bắt chị phụ nữ này là những người Pha-ri-sêu và những người kinh sư, tức là những người đặc sệt tính tôn giáo. Họ giữ luật rất chắc và rất tốt, cho nên họ đủ khả năng để túm cổ chị này lôi đến trước mặt Chúa Giêsu, và chị này phải ngồi đấy chờ viên phiên tòa là Giêsu sẽ xử chị này ra sao. Và những tình tiết hay ho nó xảy ra ở chỗ này. Nếu như Chúa Giêsu bảo rằng ném cho nó chết đi, nó đáng tội như vậy bởi vì tội quá rành, thì lập tức gương mặt tươi sáng của Chúa Giêsu, một con người thường chạy đến với những người tội lỗi, một con người cảm thông cho những người bần cùng, sẽ bị bôi nhọ. Và mặt khác, Chúa Giêsu nếu như quyết định cho chị này chết thì chính Chúa Giêsu cũng đang tự kết án mình, bởi vì đất nước Do Thái đang chịu đô hộ bởi người Roma, và quyền sinh sử chỉ chân nằm trong tay của người đế quốc Roma mà thôi. Nếu Chúa Giêsu cho mình quyền giết, lập tức những người Do Thái kết tội anh này tạo phản, và chính Chúa Giêsu đang tự lên án mình. Còn nếu Chúa Giêsu bảo rằng không giết nữa, thì lập tức những hòn đá đầu tiên sẽ đập vào mặt chính Chúa Giêsu, là bởi vì người Do Thái thì người ta tin rằng Môi-se là đại diện cho Thiên Chúa, và luật Môi-se là luật của Thiên Chúa, và chị này vi phạm luật quá rõ ràng mà Chúa Giêsu bảo như thế, thì chính Chúa Giêsu cũng đang tự kết án mình. Rét cũng chết mà nô cũng chết. Nhưng mà đây Chúa Giêsu không rét mà cũng chẳng nô. Người trả lời một câu rất dễ thương và khiến cho phiên tòa đảo lộn hết. Một đàng thì người ta tưởng rằng xử chị ngoại tình này để gài bẫy Chúa Giêsu. Rõ ràng Thánh Giuse nói người ta nói như thế, người ta làm như thế để cố ý thử người, không tốt lành gì cả, cố ý thử để gài bẫy Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã lật ngược lại tình thế khi đổi phiên tòa xét xử chính chị phụ nữ hay xét xử chính mình thành ra một vụ án lương tâm. Ai có tội thì tự xét mình trước đi rồi ném đá người này. Ở trong các nhà dòng nữ tính tâm đó, thường người ta để một câu danh ngôn dễ thương lắm: nếu như người ta đi ra ngoài thì sẽ được rất nhiều, nhưng nếu chúng ta bước vào trong, mình sẽ được tất cả. Rõ ràng là những người kinh sư và người Pha-ri-sêu nhìn ra ngoài, nhìn thấy tôi đây giữ luật, tôi làm những điều Thiên Chúa đặt ra rất chắc, để tôi thấy mình hoàn hảo và mình có thể kết án chị phụ nữ kia. Và khi nhìn ngược lại trong tâm hồn của mình, soi chiếu vào chính cõi lòng của mình, lúc bấy giờ mình cũng thấy mình đầy tội lỗi và nhơ bẩn. Những người này bắt chị phụ nữ và đòi ném đá. Có thể người ta không phạm tội một cách rành rọt. Người miền Tây thì người ta vẫn nói đấy, cá chê thì ăn nổi, nó ăn ở bề mặt trên, còn cá lóc thì ăn chìm. Thằng nào cũng tội như nhau cả. Có chăng là mình khôn hơn, mình khéo hơn, mình phạm tội mà không ai biết, để rồi mình kết án người ta. Và người Việt Nam mình cũng nói đấy, chân mình thì lấm bê bê, đi cầm bó đuốc mà rê chân người. Hay nói tệ hơn nữa, có khi trong chính những người này phạm tội với chị ta, có khi là dụ dỗ chị ta phạm tội, nhưng mà lại không kết án mình. Mình cũng vẫn thấy đấy, lấy chồng thì chẳng nhớ mặt chồng, đêm nằm tơ tưởng tới anh láng giềng, tới ông láng giềng là như vậy đấy. Nhiều khi mình cũng đang ngoại tình thấy mồ đi, nhưng mình kết án người ta. Câu chuyện Kinh Thánh có hai ông giả dê muốn tán tỉnh cô Susanna mà không được, để cuối cùng lại hùa vào nhau để lập một cái tòa án mà ném đá chị này. Nhiều khi mình cũng đang dính vào trong đấy, nhưng mà mình tự cho mình một khuôn mặt đạo đức. Tôi vẫn đi lễ, tôi vẫn đi nhà thờ, tôi vẫn đọc kinh cầu nguyện, để từ những cái khuôn mặt đấy mình lại kết án người khác. Mình đóng cửa để không cho người khác có cơ hội. Và Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong, để khi nhìn vào bên trong mình mới thấy được tất cả. Đâu là tôi? Một mình tôi với tôi. Lúc bây giờ mình thấy được không ai rõ hơn tôi bằng chính tôi. Và ở chỗ này mới thấy được là khi chúng ta đi xưng tội, luôn luôn Chúa Giê-xu cũng như chúng ta, như những người, như người chị, phụ nữ ngoại tình này, luôn luôn phải đối diện với Chúa Giê-xu. Và rõ ràng mình, khi mình thấy mình tội lỗi thì mình cũng sẽ có thái độ thông cảm hơn. Bởi vì tôi tốt, tôi xịn, tôi chất lượng, cho nên tôi mới đóng cửa lòng mình lại và không cho người khác cơ hội. Bây giờ thấy mình cũng tội, lúc bấy giờ mình mới có cơ hội cảm thông. Nói ở chỗ này phải mở ngoặc thêm ấy, nhiều khi Thiên Chúa tha tội của mình, nhưng mà mình lại chẳng tha tội của mình. Mấy ngày nay tôi vẫn ngồi tòa giải tội, có nhiều bà cụ vô: thưa cha, con xưng tội. Mình nghe thấy có vấn đề bên hả? Thế cụ, bà cụ xưng tội này hồi nào? Bà dạ thưa, tội này con phạm năm con 18 tuổi rồi, và năm nay con 81 tuổi. Phạm từ hồi tại 18 tuổi mà 81 tuổi vẫn xưng lại. Và hỏi là bà xưng bao nhiêu lần rồi? Hễ vua tòa giải tội là con xưng cái tội này. Mình không tin tưởng là Thiên Chúa sẽ tha tội cho mình, và mình cứ nhai đi nhai lại, mặc cảm về tội thì tốt, ý thức về tội thì tốt, nhưng mà mặc cảm thì tội, về tội thì không tốt nữa. Chúng ta biết mình có tội là được, nhưng còn mặc cảm về tội, mình đang xúc phạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay Chúa Giê-xu cũng vậy, mang một khuôn mặt của một vị Thiên Chúa hiền từ. Nếu như mình bảo ngoại tình, tức là tôi và một cô kết hôn với nhau, rồi tôi quay ngựa để tôi theo người khác, tôi vi phạm về cái kết ước hôn nhân, tôi nắm tay với cô kia để tôi nói rằng anh sẽ tôn trọng em suốt đời, và bây giờ tôi không tôn trọng cô ta nữa, tôi đi theo người khác. Nếu đúng như thế là ngoại tình, thì thử hỏi các sơ, các cha bên kia kìa, người ta đâu có ngoại tình. Nhưng mà nói như thế không phải. Đạo Công giáo chúng ta luôn luôn diễn tả tình thương của Thiên Chúa với nhân loại qua hình ảnh của hai người thương nhau, qua hình ảnh một đám cưới. Và kết ước giữa Thiên Chúa với loài người là một kết ước hôn nhân, câu chuyện của ngôn sứ Hô-sê. Và tôi rõ ràng nhiều lúc tôi quay lưng với Thiên Chúa, tôi phạm tội với người này người kia, hoặc tôi phạm tội một mình, rõ ràng tôi đang ngoại tình với kết ước mà tôi ký kết với Thiên Chúa qua bí tích thánh tẩy. Và lời Thiên Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng nhìn ra bên ngoài nữa, mà hãy soi lòng của mình vào chính lòng mình. Khi học tâm lý tự nhiên có một câu đó, nhân đôi cái nhân bản, nghe rất là lạ. Nhưng mà thử đi, tôi nhìn vào tôi và tôi nhìn ra ngoài, mình là đối tượng của chính mình để mình xét, và mình là chủ thể mình nhìn ra bên ngoài. Lúc bấy giờ mình mới thấy được trên mình chẳng mấy người mà dưới mình cũng chẳng mấy ai. Mình cũng đầy những khiếm khuyết và mình cũng đầy những tuyệt vời. Để khi mình xét được như thế, lúc bấy giờ mình mới có khả năng chấp nhận những người chung quanh. Và đặc biệt hơn nữa, Chúa Giêsu không nói chị đã phạm tội rồi nha, bây giờ tôi tha rồi, ngày mai chị làm sao chị cứ làm như vậy. Và đặc biệt Chúa Giêsu cũng chẳng nói cứ việc ném đá đi những người nào không có tội. Khi người ta nhìn vào rồi mình thấy có tội, cúi đầu lầm lỗi đi trước. Những người mà gọi là cao tuổi, trọng tuổi bỏ đi trước. Bởi vì với thời gian, với năm tháng, và những toan tính của con người làm cho mình cằn cỗi, làm cho cái tâm tưởng của mình nó hư hao đi. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, càng về già thì mình càng trở nên gian ác hơn. Và chính vì thế, Thiên Chúa mới mời gọi mình, hãy tự xét mình, hãy tự biết mình. Và rõ ràng ngày hôm nay, câu chuyện mà xử người phụ nữ ngoại tình, hóa ra đang xử với chính mình. Mà khổ một nỗi, mình không biết mình đang xử mình, mình cứ tưởng mình tốt. Cũng một vấn đề đấy nhé, người khác làm mình bảo, ôi trời ơi, chuyện này là phình phường, tôi làm tốt. Mà nếu mà mình làm, ôi tôi là số 1, number 1. Mình lại cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cho nên mình không xét được. Chính vì thế, càng gần đến cao điểm của lễ phục sinh, lời Chúa càng nhắc chúng ta hãy đi vào trong chính mình, để rồi từ trong cõi lòng của mình mới bắt gặp được có một Thiên Chúa nhân từ. Tôi không kết án chị đâu, chị đây không phải là các chị nữa mà chính tôi không kết án anh đâu. Và đừng phạm tội nữa, hãy đứng lên, đừng phạm tội nữa. Ở phương Đông có một câu chuyện, người ta ví von, giả như về thiên đàng, lúc bây giờ Thiên Chúa sẽ bắt tất cả xếp thành một hàng rất thẳng, và trên hàng thẳng đấy mỗi người phải tự mang cho mình hai chiếc túi. Chiếc túi phía trước là công phúc của mình, còn chiếc túi phía sau, phải sau lưng á, là tội lỗi của mình. Nhưng mà chiếc túi của mình nó công phúc thì nó ít quá, nó không có mùi thơm. Còn mình lại đứng đằng sau cái anh kia kìa, cái chiếc túi tội lỗi của thằng kia kìa, nó nhiều quá đi, nó bốc mùi hôi lên. Và trên cái hàng thẳng tiến về quê trời đấy, nhiều người lầm bẩm, xin lỗi cộng đoàn, trong sách người ta viết như vậy tôi phải đọc theo. Mẹ cái thằng này, mày đeo cái gì mà thối vậy? Mình chửi người thằng, cái thằng đằng trước, mày đeo cái gì thối vậy? Tức là tội của nó đằng sau lưng thối, nó bốc mùi lên, cả cái túi thơm của mình nó ít. Trong khi đó mình cũng không biết cái túi tội lỗi của mình đằng sau lưng cũng đầy đó, mà mình đang bốc cái mùi thối che đầy cái mặt thằng đằng sau, mình không nhớ. Rõ ràng lời Chúa nhắc chúng ta, mỗi khi mình tự xét mình, lúc bây giờ Thiên Chúa mới tỏ hiện một khuôn mặt hiền từ, cho chúng ta thấy được mình đang ngoại tình, kết ước hôn nhân của mình ký kết với Thiên Chúa đang rạn nứt. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn chờ đón mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng niềm tin của mình.